Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên, chương thứ 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là, tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng đỡ tôi lên trên một vầng đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Xin hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi, vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Tuy dòng tố số hồn mạnh hay, giặc tàn tức muôn căn nước này, đường trong Chúa chi tôi nào dung, dẫu sóng gió thét gầm hiếp hung, nếu tôi chắc thật an ninh bay, huyết cứ neo vững tâm hồn đây, nếu tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dầu tố khó thể đánh đo, vì thân bách nhỏ bé mong manh, cùng trôi chắc lắc trao trong tranh, nếu tôi chắc 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 chắn an lành, bao tai ách đang dồi dập tôi như cơn sóng dưới đây biên rồi, mây muôn thớt kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối, tôi không nung dầu giữa cánh khó, đã lớn nèo chắc không cần lo, đều tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dầu tố khó thể đánh đo, vì thân bách nhỏ bé mong manh, cùng trôi chắc lắc trao trong tranh, nếu tôi chắc 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 chắn an lành. Khi dòng tố xô dạt thuyền tôi, nếu thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi, nếu thiêng ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc vách giữa dòng vững bay, an nhiên đưa sóng gió bao vô, nước đến khi sóng không còn nhô, nếu tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dầu tố khó thể đánh đo, vì thân bách nhỏ bé mong manh, cùng trôi chắc lắc trao trong tranh, nếu tôi chắc chắc rắc rối đang trùm bọc tôi, cơn bi đát lướt đến cuốn lôi, cơn giông tố khiến ban ngày tôi được cám dỗ làm đời phình rối. Tôi luôn đứng vững bơi đá khói ấy chính nèo giữ thân hồn tôi, đeo tôi chắc rất chắc chắc lắm bao giông tố khó thể đánh đắm, tùy thân mạnh nhỏ bé mong manh không chùa chắc lắc trao trong trời, đeo tôi chắc 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 chắn an lành.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Và hôm nay là bài thứ 14 với chủ đề Vấn đề đau khổ. Một trong những điều huyền bí nhất của đời người là huyền bí về đau khổ. Câu hỏi thường nghe nạn nhân thốt ra là tại sao tôi bị như thế này? Tại sao tôi mắc bệnh? Tại sao tôi bị tật nguyền? Tại sao người này hay người khác bị chết? Tại sao tôi phải gánh nỗi khó chịu như thế này? Có những đau khổ trong thân xác, trong tâm trí và trong lòng. Chúng ta không hiểu vì lý do nào mà các việc đó xảy ra. Nhưng chúng ta có thể hiểu rõ hơn vấn đề đau khổ trong đời sống nếu nắm vững một số các dữ kiện tích cực sau đây. Thứ nhất là mỗi phước hạnh ta nhận được cũng có thể gây đau khổ. Thí dụ như tôi mua cho con tôi chiếc xe đạp. Tôi nhớ khi còn nhỏ cũng được cho một chiếc xe đạp cũ mà đã sung sướng lắm rồi. Nên mua cho con chiếc xe mới là điều tôi nghĩ con rất thích. Tuy nhiên, trẻ nhỏ khi mới tập đi xe đạp cũng dễ chảy tay, trẹo chân lắm. Khi con tôi tập xe rồi ngã và khóc, thì tôi có tự trách là mình gây tai nạn cho con hay không? Đúng là như thế, nhưng khi cho con chiếc xe đạp mới, tôi cũng đã tạo được niềm vui trong đời của đứa con chứ. Cho con chiếc xe cũng là cho nó cơ hội sứt tay chảy chân, nhưng tôi không bao giờ cố ý cho con gây tai nạn. Chúa đã cung ứng cho chúng ta nhiều điều quý báu cho chúng ta vui hưởng, như tình yêu chẳng hạn. Tình yêu đem đến những phước hạnh quý nhất cho cuộc đời, nhưng cũng chính tình yêu đưa đến những đau thương nặng nề nhất. Chúa cho người nam và người nữ khả năng thương yêu nhau, chúng ta cưới gả và xây dựng gia đình. Thế rồi con cái ra đời và một thứ tình yêu khác phát sinh. Nhưng rồi có điều xảy ra cho những người chúng ta thương yêu và tâm hồn chúng ta tan nát. Chúa cho chúng ta khả năng mơ ước, hy vọng và trông mong. Nhưng đôi khi hy vọng của chúng ta tan vỡ và những gì chúng ta đam mê nhất bị đe dọa. Chúng ta khổ là vì bất mãn và thất vọng. Mặt khác, chúng ta cũng có khả năng nếm biết cái phấn khởi khi thành công. Vì vậy, để có thể có được niềm vui, chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận đau khổ. Một đội bóng tham gia vào một trận đấu, các cầu thủ hết sức trổ tài, nhưng khi bị thua, khó lòng chịu nổi. Chỉ có một cách tránh đau khổ đó là đừng chơi bóng thôi. Nhưng họ cũng không chối từ nếu chiến thắng vinh quang và thỏa mãn. Sự thật là đã chơi bóng thì phải sẵn sàng chấp nhận được thua, mà thường gọi là tinh thần thể thao hay ngày xưa gọi là tinh thần thượng võ. Nghiên cứu về đời sống, chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra đều đi có đôi cả. Tốt và xấu, cao và thấp, mạnh và yếu, nóng và lạnh, trắng và đen, kể cả khổ và sướng. Cuộc đời đúng là có thể xảy ra thế này hay thế khác. Dường như nếu không có đau đớn, thì cũng chẳng làm gì có sung sướng trong đời. Thứ hai, đau đớn và khổ sở trong cuộc đời là một trong những giá phải trả để được thuộc về nhân loại. Câu nói thường nghe nhất là, tại sao kẻ vô tội chịu đau khổ? Trong xã hội có hệ thống pháp luật, có thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Nếu người nào bị cáo một tội phạm, sẽ bị đưa ra tòa xử công khai. Nếu xét rằng có tội, người ấy sẽ bị trừng phạt tương xứng với tội phạm. Tòa án cũng cẩn thận để không bao giờ trừng phạt những người vô tội. Nhưng đời sống thì không hẳn như thế. Dĩ nhiên lý luận thông thường vẫn cho rằng tội đưa đến đau khổ trong đời này và đời sau. Nhưng vẫn có trường hợp người vô tội chịu khổ nhiều quá. Nhiều bậc cha mẹ ăn ở thiện lành, thế mà con cái họ lại sống đời hư hỏng, làm cho họ thật khổ tâm. Có những thánh nhân mang thân phận đau khổ cả đời, người khác phải gánh vác những nỗi khó khăn và bất mãn. Nhưng nếu chúng ta đòi rằng Chúa phải tạo ra một thế giới theo căn bản cá nhân, nghĩa là cho mỗi người chịu khổ tùy theo điều sai trái mà người ấy đã phạm, thì không chừng chúng ta cũng phải giới hạn những niềm vui mà nhiều người đem đến cho chúng ta. Bạn xét xong đời sống của bạn đã được hưởng bao nhiêu điều tốt lành do cố gắng của người khác. Bạn có muốn loại bỏ cả những điều ấy khỏi cuộc đời mình chăng? Chúng ta được hưởng vô số phước hạnh mà không do mình gây ra. Cũng vậy, chúng ta chịu nhiều nỗi khổ cũng không do chính mình phạm lỗi. Câu hỏi nhiều khi đặt ra là, tôi làm gì mà phải chịu nông nỗi này? Và câu trả lời là, không có gì cả. Chúng ta cũng không làm gì cả mà được hưởng phúc lành. Vì đau khổ và sung sướng đều thuộc về nhân loại cả. Chúng ta chịu khổ vì tội của người khác gây ra. Ta sang một điểm huyền bí khác, đó là tại sao Chúa dường như can thiệp vào cuộc đời của một số người mà lại không can thiệp vào cuộc đời của những người khác. Ta cầu nguyện cho một số người bệnh và thấy Chúa chữa lành. Trong khi đó, nhiều khi cầu nguyện mãi mà bệnh không thuyên giảm. Tại sao người này được lành mà người kia không lành? Đó là một điều huyền nhiệm. Thứ ba là, chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa cùng làm việc với chúng ta để giúp chúng ta thắng được những đau khổ trong thân xác, trong tâm trí và tâm hồn. Tác giả Thi Thiên đã ghi rằng, Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem, Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Israel, chữa lành người có lòng đau thương và bó vít cho họ. Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể. Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất. Thi Thiên 147, câu 2-6. Trong các câu này chúng ta thấy Chúa là chủ tể vũ trụ vạn vật. Nhưng mặt khác, Chúa là Chúa của cá nhân mỗi người. Chúa làm việc cùng với chúng ta trong nhiều hình thức. Đôi khi Chúa làm việc với cá nhân và cất đi đau thương của người ấy. Có khi Chúa chờ đợi cho đến khi lời cầu xin được đáp ứng cho số đông người. Thí dụ như một bà mẹ cầu nguyện cho đứa con được cứu thoát khỏi chứng tê liệt. Nhưng mọi người đều phấn khởi khi Chúa đưa đến vị thầy sáng chế ra thuốc ngừa bệnh tê liệt này là bác sĩ Jonas Salk. Nhờ đó mà hàng triệu trẻ nhỏ được chủng ngừa tê liệt mỗi ngày trên khắp thế giới ngày nay. Duy chỉ phải chờ đợi một thời gian mà thôi. Đôi khi Chúa trả lời cầu nguyện không phải bằng cách loại trừ nỗi đau thương, nhưng cho ta có khả năng chịu đựng nổi cơn đau thương đó. Đó cũng là thực sự trong đời sống. Mục đích của Chúa cứu thế không phải là giải trừ mọi cơn bão tố trong đời sống. Chúa Giêsu không vào trần gian để dạy chúng ta cách hưởng thụ những gì tốt lành và tránh thoát những nan đề. Chúa vào trần gian để tạo nên những con người có bản chất tốt. Chúa Giêsu từng bảo các môn đệ đầu tiên rằng: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Phúc âm Giăng chương 16, câu 33. Chúa đã thắng thế gian này, và chúng ta nhờ ân huệ của Chúa cũng sẽ đắc thắng. Một người cha đem đứa con gái nhỏ đến cho bác sĩ mắt, khâu mí mắt của bé, vì lý do nào đó bị đứt ra. Bác sĩ không muốn dùng thuốc mê vì có thể gây hại cho bé, nên nói với bé rằng: Con ngồi yên, đừng nhúc nhích một phút, được không? Đứa bé nhìn bác sĩ rồi trả lời: Con ngồi yên được nếu ba con cầm tay con. Thế rồi bác sĩ thực hiện việc khâu mí mắt của bé, và thực sự bé không cử động, cũng không khóc. Câu chuyện này cho thấy việc người cha cầm lấy tay đứa bé không giúp gì cho bác sĩ tăng hay giảm số mũi khâu hay làm cho bé bớt đau. Nhưng nếu không có người cha cầm tay bé, chưa chắc việc khâu mí mắt đã làm nổi. Câu chuyện này minh họa về kinh nghiệm của hàng nghìn người về bàn tay mạnh, khôn ngoan và quyền năng của Chúa đã cầm lấy tay họ. Đau thương dù kinh khủng đến đâu, chúng ta vẫn chịu được. Và ngay giữa cơn đau đớn, chúng ta được an bình và đắc thắng, vì biết rằng Chúa ở cùng chúng ta.
Ngài đã đi tìm, dẫu bóng đêm kinh hoàng để dẫn đường.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.